Chương 7. Bộ máy nhảy tắt đến kết luận. Diễn viên hài kịch vĩ đại Danny Kaye đã phát biểu một câu mà tôi vẫn nhớ như in từ khi tôi còn trẻ. Khi nhắc đến một người phụ nữ mà ông không ưa, ông nói: "Cô ta quá ngưỡng mộ bản thân. Môn thể thao ưa thích của cô ấy là nhảy cóc tới kết luận." Khi đọc được dòng này, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Amos Tversky về ý thức của trực quan thống kê. Và giờ tôi tin rằng nó gợi ý cho ta cách mô tả hợp lý về chức năng của hệ thống 1. Nhảy tắt tới kết luận có thể hữu ích nếu như các kết luận ấy có vẻ chính xác. Cái giá phải trả cho một sai lầm là chấp nhận được, và nếu sự nhảy cóc đó giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức. Nhưng nhảy tắt đến kết luận ẩn chứa nhiều rủi ro trong những tình huống không quen thuộc, rủi ro cao và không có thời gian để thu thập thêm thông tin. Có những tình huống trong đó, lỗi sai trực giác có thể xảy ra, nhưng nó cũng có thể được cảnh báo trước nếu có sự can thiệp kịp thời của hệ thống 2. Bỏ qua mơ hồ và loại trừ hoài nghi. Điểm chung của 3 tấm bảng trong hình 6 là gì? Câu trả lời, đó là ý nghĩa của cả 3 tấm đều mơ hồ. Khả năng rất cao là bạn sẽ đọc 3 ký tự trong tấm bảng bên tay trái là A, B, C. Còn trong tấm bảng bên tay phải là 12, 13, 14. Mặc dù 2 ký tự ở giữa có 2 bảng giống hệt nhau, bạn hoàn toàn có thể diễn giải chúng thành A13C hoặc 12B14. Nhưng bạn đã không làm như vậy. Tại sao lại không? Cùng một hình ảnh, nhưng trong những ngữ cảnh khác nhau lại được hiểu theo những cách khác nhau. Lúc thì được hiểu là một chữ cái, lúc lại được hiểu là một con số. Toàn bộ ngữ cảnh đã giúp bạn xác nhận cách diễn giải mỗi thành tố. Các ký tự rất mơ hồ, nhưng bạn đã đưa ra được ngay kết luận trong từng trường hợp và không nhận ra sự mơ hồ đã được giải quyết. Trong trường hợp tấm bảng ở giữa, bạn có thể hình dung ra cảnh một phụ nữ đang nghĩ đến tiền bạc, sải bước tiến về một tòa nhà nơi có các nhân viên thu ngân cùng các loại két sắt. Nhưng cách diễn giải hợp lý đó không phải là cách diễn giải duy nhất. Vì thế, câu văn đó rất mơ hồ. Nếu trước đó là câu "họ nhẹ nhàng chèo thuyền xuôi theo dòng sông", bạn sẽ hình dung ra một cảnh tượng hoàn toàn khác. Khi bạn vừa nghĩ đến một con sông, từ banh sẽ không còn liên hệ với tiền bạc nữa. Khi thiếu ngữ cảnh, hệ thống 1 thường diễn giải theo cách gần gũi với nó nhất. Tất cả chúng ta đều biết rằng đó là hệ thống 1, bởi bạn không hề nhận ra mình đã đưa ra lựa chọn hoặc còn một cách diễn giải hợp lý khác. Trừ khi bạn mới đi chèo thuyền cách đây không lâu, bạn sẽ nghĩ đến ngân hàng nhiều hơn là bờ sông. Nhưng khi chưa chắc chắn, hệ thống 1 sẽ đoán mò một câu trả lời, và câu trả lời hú họa đó hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Quy luật may rủi rất nhanh nhạy. Những sự kiện gần nhất và những ngữ cảnh gần nhất sẽ có sức mạnh nhất trong quá trình diễn giải. Khi không có bất cứ sự kiện nào lóe lên trong đầu, thì lúc đó những ký ức gần nhất sẽ được trí óc huy động. Nếu những kinh nghiệm gần gũi nhất và đáng nhớ nhất gieo lên rằng đó là các chữ cái A, B, C, thì bạn không thể nào diễn giải thành A13C được. Ý quan trọng nhất trong cả hai ví dụ trên là một quyết định rõ ràng đã được đưa ra, nhưng bạn không hề biết. Chỉ có một cách diễn giải xuất hiện trong đầu bạn, và bạn không bao giờ để ý đến sự mơ hồ đó của nó. Hệ thống 1 không có sẵn những phương án để thay thế, thậm chí nó còn không hề nhận thức được thật ra còn có những phương án khác. Ý thức về hoài nghi vốn không có trong danh mục của hệ thống 1. Việc đó đòi hỏi tâm trí phải duy trì cùng một lúc những diễn giải không tương thích và đòi hỏi nỗ lực của trí óc. Sự mơ hồ và hoài nghi thuộc về chức phận của hệ thống 2. Định kiến để tin và xác nhận. Nhà tâm lý học nổi tiếng Daniel Greenberg, tác giả cuốn sách Stumbling to Happiness, tạm dịch là lạc lối đến hạnh phúc, đã từng viết một tiểu luận có tựa đề Hệ thống tin tưởng của trí não hoạt động thế nào. Trong đó, ông trình bày một giả thuyết về niềm tin và hoài nghi mà ông phát triển từ học thuyết của nhà triết học Baruch Spinoza ở thế kỷ thứ 17. Greenberg cho rằng để thấu hiểu một thông điệp phải bắt đầu bằng nỗ lực tin tưởng thông điệp đó. Điều trước tiên bạn phải biết nếu thông điệp đó đúng thì ý nghĩa của nó là gì. Chỉ khi bạn mới có biết mới có thể đưa ra quyết định tin hay không tin nó. Sự cố gắng tin tưởng ban đầu là một hoạt động tự động thuộc về hệ thống 1, trong đó bao gồm hệ thống xây dựng những diễn giải hợp lý nhất cho tình huống đó. Ngay cả đối với một tuyên bố vớ vẩn, Greenberg lập luận cũng có thể tạo ra một niềm tin ban đầu nào đó. Hãy xem ví dụ của ông, cá hồi ăn kẹo. Có thể ngay lập tức bạn sẽ thấy được một loạt những ấn tượng về cá và kẹo xuất hiện trong đầu như một tiến trình tự động của bộ máy liên tưởng, tìm kiếm những liên kết giữa hai phạm trù, khiến cho một câu nói vô nghĩa cũng trở nên có nghĩa. Greenberg cho rằng sự hoài nghi thuộc quá trình tư duy của hệ thống 2, và ông đưa ra một thí nghiệm hết sức tinh tế để chứng minh cho luận điểm của mình. Những người tham gia thí nghiệm nhìn thấy những câu vô nghĩa kiểu như linh tinh là một ngọn lửa. Một vài giây sau, nhìn thấy một từ đơn lẻ, đúng hoặc sai. Một lúc sau, họ tham gia bài kiểm tra trí nhớ, đánh dấu xem mệnh đề nào là đúng. Một điều kiện của thí nghiệm là trong suốt quá trình làm bài kiểm tra, họ phải luôn ghi nhớ trong đầu một dãy số. Sự xen ngang hệ thống 2 như thế đã tạo ra một hiệu ứng nhất định, khiến cho người tham gia khó khăn với việc không tin những mệnh đề sai. Trong bài kiểm tra trí nhớ sau đó, những người tham gia thí nghiệm vốn đã kiệt sức, gắn nhãn đúng cho rất nhiều mệnh đề sai. Kết quả đã quá rõ ràng. Khi hệ thống 2 đang bận rộn với một nhiệm vụ nào đó, chúng ta sẽ tin tưởng hầu hết mọi thứ. Hệ thống 1 vốn có xu hướng cả tin vào những sai lệch mang tính hệ thống, còn hệ thống 2 thì đảm nhận phần hoài nghi và ngờ vực. Nhưng đôi khi hệ thống 2 bị bận rộn và thường là lười biếng. Thực vậy, thực tế con người dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những thông điệp vô nghĩa như các quảng cáo thương mại, nhất là khi họ đang mệt mỏi và kiệt sức. Các tổ chức của bộ nhớ liên kết có vai trò đáng kể trong những định kiến xác nhận. Câu hỏi Sam có thân thiện không? Tạo ra ấn tượng tức thời về thái độ ứng xử của Sam khác so với khi hỏi Sam kém thân thiện phải không? Trí óc sẽ tìm kiếm những bằng chứng xác nhận, được biết tới với tên gọi chiến lược thử nghiệm khả quan. Đó cũng chính là cách hệ thống 2 kiểm tra một giả thiết. Trái với phương pháp tư duy triết học, trong đó các triết gia gợi ý kiểm tra một giả thuyết bằng cách phủ định lại giả thuyết đó, thì con người và cả những nhà khoa học khá thường xuyên đi tìm những dữ liệu có xu hướng tương thích và bổ trợ cho những điều mà họ đang tin tưởng. Các định kiến xác nhận thuộc hệ thống 1 có xu hướng chấp nhận những gợi ý và phóng đại một cách thiếu suy xét trong những sự kiện mang tính cực đoan hoặc không chắc có thực. Nếu được hỏi bởi xem tài liệu liệu có cơn sóng thần nào tấn công California trong vòng 30 năm tới không, trong đầu bạn sẽ xuất hiện hình ảnh một trận siêu bão. Đúng như cái cách mà Greenberg đưa ra những câu nhận định vô nghĩa như cá hồi ăn kẹo vậy. bạn sẽ thiên theo hướng đưa ra một nhận định thái quá về khả năng xảy ra một thảm họa. Phóng đại liên kết cảm xúc, hiệu ứng hào quang. Nếu bạn đồng tình với đường lối chính trị của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, nhiều khả năng bạn sẽ thích giọng nói và sự hiện diện của ông ta. Xu hướng yêu thích hoặc ghét bỏ mọi thứ thuộc về một người, bao gồm cả những thứ bạn không bao giờ trực tiếp quan sát được, biết tới với tên gọi hiệu ứng hào quang. Thuật ngữ này được sử dụng trong ngành tâm lý học hàng thế kỷ nay, nhưng nó không được phổ biến trong ngôn ngữ đời thường. Thật là một sự đáng tiếc, bởi hiệu ứng hào quang là một cái tên hay cho một sai lệch phổ biến, đóng vai trò lớn trong cách chúng ta nhận định về con người và hoàn cảnh. Đó là một trong những cái cách tái hiện một thế giới mà hệ thống một vận hành một cách đơn giản hơn và nhiều liên kết hơn so với đời thực. Tình cờ gặp một cô gái tên là Joan trong một bữa tiệc. Bạn thấy cô ta rất duyên dáng và cởi mở. Giờ thì tên của cô ấy lại xuất hiện với một tư cách một người được kêu gọi đóng góp cho một quỹ từ thiện. Bạn biết gì về sự hào phóng của Joan? Câu trả lời chính xác là bạn hầu như không biết gì cả, bởi có rất ít lý do để tin rằng một người dễ thương trong giao tiếp xã hội cũng là một nhà từ thiện hào phóng. Tuy nhiên, bạn thích Joan và bạn sẽ nhớ lại cảm giác yêu mến cô ấy khi nghĩ về cô ta. Bạn cũng thích sự hào phóng và những người hào hiệp bằng sự liên tưởng. Giờ thì bạn tin rằng Joan cũng rất hào phóng. Và một khi đã tin rằng cô ta là người hào phóng, có thể bạn còn thấy thích cô ta hơn cả trước kia, bởi bạn đã tự động gán thêm tính cách hào phóng bên cạnh những ấn tượng tốt đẹp mà cô ta đã tạo ra cho bạn. Sự thực rõ ràng rằng trong câu chuyện về Joan, sự hào phóng không hề xuất hiện và khoảng trống ấy được lấp đầy bởi một sự võ đoán phù hợp với tâm trạng mà bạn đã có với cô ấy. Trong những tình huống khác, hiện thực dần dần được viên giải và sự diễn giải sẽ bị thay đổi bởi tâm trạng đi kèm với những ấn tượng ban đầu. Trong ngành tâm lý học cổ điển, Solomon Asch đã đưa ra những tính từ mô tả về hai người khác nhau và hỏi xem mọi người nhận xét như thế nào về tính cách riêng của mỗi người. Bạn nghĩ thế nào về Alan và Ben? Alan, thông minh, chăm chỉ, bốc đồng, khó tính, cứng đầu, đố kỵ. Ben, đố kỵ, cứng đầu, khó tính, bốc đồng, chăm chỉ, thông minh. Giống hầu hết mọi người, bạn sẽ thấy Alan đáng mến hơn Ben rất nhiều. Những nét tính cách đầu tiên trong danh sách đã làm thay đổi hầu hết ý nghĩa của những tính cách xuất hiện phía sau. Sự cứng đầu của một người thông minh thường dễ được chấp nhận và thậm chí còn khiến người ta phải tôn trọng hơn. Nhưng sự thông minh cho một kẻ đố kỵ và cứng đầu khiến anh ta trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Hiệu ứng hào quang là một ví dụ điển hình của sự tối nghĩa. Cũng giống như từ ngân hàng trong phần trước, tính từ cứng đầu là một từ tối nghĩa và có thể được diễn giải bằng nhiều cách khác nhau sao cho phù hợp với ngữ cảnh. Có rất nhiều phiên bản khác nhau của chủ đề nghiên cứu này. Những người tham gia thí nghiệm được xem trước 3 tính từ miêu tả Alan. Sau đó, họ được cho xem tiếp 3 tính từ tiếp theo, được cho là tính cách của một người khác. Khi họ đã hình dung ra 2 con người khác nhau, họ được hỏi liệu có khả năng nào cả 6 tính từ này đều mô tả cùng một người không? Hầu hết những người được hỏi đều trả lời điều đó là không thể. Trong đoạn sau, chúng ta sẽ quan sát những nét tính cách của một người thường xuất hiện theo thứ tự ngẫu nhiên. Tuy vậy, thứ tự xuất hiện là cả vấn đề, bởi vì hiệu ứng hào quang sẽ làm tăng sức nặng của những ấn tượng đầu tiên, đôi khi khiến những thông tin phía sau hầu như vô nghĩa. Khi mới làm giảng viên, tôi đã đánh giá các bài viết tiểu luận của sinh viên theo lối truyền thống. Đó là tôi sẽ lấy một bảng điểm và đọc tất cả các bài tiểu luận của cùng một sinh viên. Đọc đến đâu thì chấm điểm đến đó. Cộng điểm riêng lẻ của từng bài tiểu luận thì ra tổng số điểm của sinh viên đó. Sau đó, tôi tiếp tục chấm điểm cho sinh viên tiếp theo. Dần dần, tôi nhận thấy đánh giá của mình về một sinh viên qua các bài tiểu luận hóa ra rất đồng nhất. Tôi bắt đầu hoài nghi, liệu cách chấm điểm của tôi có phải cũng là một dạng hiệu ứng hào quang không? Rằng bài tiểu luận đầu tiên mà tôi chấm đã tạo ra hiệu ứng bất cân xứng đối với toàn thể các bài tiểu luận của sinh viên ấy. Cơ chế ấy rất đơn giản. Nếu bài tiểu luận đầu tiên của một sinh viên nào đó được chấm điểm cao, thì sinh viên đó sẽ được hưởng lợi từ việc tôi sẽ loại bỏ những hoài nghi khi vấp phải bất cứ câu văn hoặc dòng nào tối nghĩa trong bài kế tiếp. Điều này nghe có vẻ vô lý. Không thể khẳng định một sinh viên đã làm tốt trong bài tiểu luận đầu tiên sẽ không mắc phải những lỗi ngớ ngẩn trong bài tiểu luận thứ hai. Và đó chính là vấn đề nghiêm trọng mà tôi đã mắc phải trong cách làm việc của mình. Một sinh viên viết hai bài tiểu luận, một bài tốt, một bài dở. Nhưng cuối cùng tôi lại đánh giá cả hai bài phụ thuộc vào kết quả đánh giá bài đầu tiên mà tôi đã đọc được. Tôi đã cho kết quả là hai bài tiểu luận đó có giá trị ngang nhau, nhưng điều đó không đúng. Bài tiểu luận đầu tiên đã có ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều trong việc đánh giá chung khả năng của sinh viên đó so với bài tiểu luận thứ hai. Điều này không thể chấp nhận được. Tôi đã tiến hành một phương pháp chấm điểm khác. Thay vì đọc cả tập tiểu luận của một sinh viên rồi mới chuyển qua sinh viên khác, tôi đã đọc và chấm điểm tất cả các bài tiểu luận số 1 của tất cả các sinh viên trước, sau đó mới tiếp tục chấm điểm cho bài tiểu luận số 2. Tôi đảm bảo mình đã ghi điểm vào một bảng điểm riêng để chắc chắn mình không thiên vị, dù chỉ là vô thức, khi chấm đề bài tiểu luận thứ 2. Sau khi thay đổi phương pháp, tôi tự rút ra một kết luận khiến bản thân lâm vào tình thế vô cùng rối rắm. Sự tự tin và đánh giá của mình tụt xuống mức thê thảm. Lý do là tôi thường xuyên phải trải qua một cảm giác khó chịu và mỗi lần đối mặt là lại thấy như mới. Khi tôi thất vọng với bài tiểu luận thứ hai của một sinh viên nào đó, tôi chấm cho cậu ta điểm kém và rồi tôi phát hiện ra mình đã từng cho chính sinh viên này điểm số thuộc hàng cao nhất trong bài tiểu luận số 1. Tôi cũng nhận thấy mình đã cố gắng giảm thiểu sự thiếu nhất quán bằng cách thay đổi số điểm mà tôi chưa kịp ghi vào bảng điểm và nhận thấy làm việc theo nguyên tắc không khoan nhượng thật khó khăn. Điểm số của tôi dành cho mỗi sinh viên đã thay đổi một cách đáng kể. Sự thiếu hụt liên kết khiến tôi cảm thấy thiếu kiên định và nản chí.